Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn. Tập 166. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 19 tháng 1 năm 2015. Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Dịch giả Diệu Hiệp. Giảo chánh Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Giả, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Giả, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 432. Bắt đầu xem từ hàng thứ hai. Phát đại thệ nguyện đại lục, phẩm thứ sáu, phát thệ nguyện rộng lớn. Chúng ta đọc qua chú giải một lần. Phẩm này là Bồ Tát Pháp Tạng tuân theo sự chỉ dạy sáng suốt của Phật, tuyên thuyết đại nguyện thù thắng đã phát trong đại chúng. Đại thệ nguyện này diệu đức khó nghĩ bàn. Như sách chân giải nói, công đức của 48 nguyện thành tựu nên quy nhất chánh giác. Thể của chánh giác chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây gọi là biển hoằng thệ bổn thừa, cũng gọi là bi nguyện nhất thừa. Đây là công đức của chánh giác Di Đà. Công đức của chánh giác không thể nghĩ bàn là do thệ nguyện không thể nghĩ bàn. Hôm trước chúng ta học đến chỗ này. Đoạn văn này không dài, vô cùng quan trọng. Chúng ta muốn một đời thành tựu, khai thị này đối với sự thọ dụng của chúng ta là vô cùng sâu rộng. Phẩm này là tiếp theo phần trước. Bồ Tát Pháp Tạng thỉnh pháp với thầy mình là thế gian Tự Tại Vương Phật. Thầy giảng cho ngài về cõi nước của tất cả chư Phật trong mười phương, bởi vì bổn nguyện của ngài là muốn vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà kiến lập một đạo tràng. dùng phương pháp phương tiện nhất để giúp đỡ tất cả chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh chịu tội khổ, chúng sanh trong lục đạo, có thể ngay trong một đời, trong khoảng thời gian cực ngắn ngủi, chứng đắc vô thượng bồ đề. Thế gian tự tại duyên Phật khen ngợi bi nguyện của Ngài, thật là từ bi đến tột cùng, thỏa mãn đại nguyện của Ngài. Phật giảng cho Ngài về y chánh trang nghiêm trong cõi nước của tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời. Hơn nữa, Phật dùng thần lực biến hiện thế giới trong mười phương trước mặt Ngài để Ngài thấy được toàn bộ. Phật dạy Ngài trong mười phương thế giới, nơi nào ông thích thì ông chọn, nơi nào không thích thì ông bỏ đi. Điều này vô cùng phù hợp với lý niệm khách quan. Như vậy thì ông kiến lập được đạo tràng trong lý tưởng của ông, đó chính là thế giới cực lạc. Vì vậy, sự thành tựu của thế giới cực lạc là tập hợp sự thành tựu lớn về y chánh trang nghiêm tốt đẹp của tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời. Sau khi thế giới ấy được kiến lập, chính là điều hơn hẳn cõi nước của tất cả chư Phật trong mười phương. Đây là lẽ đương nhiên. Phật Phật đạo đồng, chư Phật đều có khả năng này. Đức Di Đà kiến lập rồi, chư Phật cần kiến lập hay không? Hiện nay dân gian chúng ta là thi đua, anh xây dựng đạo tràng lớn, cho phải xây dựng tốt hơn anh, phải thù thắng hơn anh, đều tranh đua. A Di Đà Phật kiến lập nên, không nghe nói có một vị Phật nào tranh đua với A Di Đà Phật. Không có. Vì sao vậy? Vì mình với người là một, không phải hai. A Di Đà Phật kiến lập chính là chư Phật kiến lập. Cho nên chư Phật bớt diệt. Bên chỗ Ngài hoàn thiện như vậy, học trò ở chỗ tôi dạy không xong, ở chỗ tôi không thể khai ngộ, tôi đều tiến cử đến chỗ của Ngài. Cho nên một là tất cả, tất cả là một. Tâm Phật là cùng một tâm. Không phải là Phật không có khả năng, mà Ngài kiến lập rồi thì tôi không cần làm việc này nữa. Người thế gian có danh văn lợi dưỡng, có tâm này, có tập khí này, Phật hoàn toàn không có. Chúng ta phải thể hội được ý nghĩa này, có thể thực tiễn trong cả đời của chính mình, vậy thì được đại thọ dụng rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tấm gương cho chúng ta, cả đời không kiến lập đạo tràng. Vì sao vậy? Vì có đạo tràng thì có hơn thua, có đạo tràng thì có gánh nặng. Không có đạo tràng thì tự tại. Cái thức sinh hoạt của các ngài trong một đời, ăn một bữa giữa ngày, ngủ một đêm dưới cây, đi đến nơi nào, người ở nơi nào thì đạo tràng ở ngay nơi đó. Nếu thật sự kiến lập đạo tràng, Phật kiến lập đạo tràng thì dễ. Lúc đó có 16 vị đại quốc vương đều là đệ tử quy y của Phật, mỗi người đều mong muốn kiến lập đạo tràng để cúng dường Phật. Phật không tiếp nhận, mời ngài tạm trú giảng một bộ kinh, hai bộ kinh thì được, giảng xong thì Phật liền đi. Vì sao Phật phải làm như vậy? Hiện nay chúng ta nhìn thấy rồi. Chúng ta hoàn toàn hiểu rõ sự đại từ đại bi của Phật, trí huệ của Phật. Đây là vì có đạo tràng thì có đấu tranh, không có đạo tràng thì không có đấu tranh. Ai cũng muốn làm trụ trì, ai cũng muốn làm người lãnh đạo. Có ý niệm này thì không thể thành tựu đạo nghiệp. Vì sao vậy? Vì tâm không thanh tịnh nên không thể chứng quả. Quý vị phải biết, tu đạo hoàng là quả vị thấp nhất trong tiểu thừa, sơ quả. Còn chấp trước không? Không còn. Không còn thân kiến nữa. Các ngài phải đoạn năm loại kiến hoặc mới có thể chứng được quả tu đạo hoàng. Loại đầu tiên trong năm loại kiến hoặc là thân kiến, không còn chấp trước thân là ta nữa, biết được thân không phải là ta, buông xuống thân kiến, buông xuống đối lập. Biên kiến chính là đối lập, không đối lập với bất kỳ người nào, không đối lập chính là một thể. Người khác có đạo tràng, chúng ta tận tâm tận lực để giúp đỡ họ, hỗ trợ họ, khiến đạo tràng của họ phát huy tác dụng. Tuyệt đối không chiếm hữu vị trí ấy, muốn đến bài xích người khác, không có ý niệm này. Ở thế gian, người lãnh đạo của một đoàn thể, họ phục vụ cho đoàn thể ấy. Xuất gia học Phật rồi, Phật phục vụ cho ai? Phật phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong khắp pháp giới hư không giới. Phạm vi bao quát của khổ nạn này trong đại thừa rất lớn, trên đến đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát còn có khổ nạn gì? Vẫn chưa đoạn hết phiền não tập khí của vô thủy vô minh. Đây chính là khổ nạn của các ngài. Vì vậy, phải học cách biểu pháp giống như Phật. Phật thật sự là buông xả hoàn toàn triệt để. Sáu căn trong cảnh giới sáu trần thật sự là không khởi tâm không động niệm, đó là Phật. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, đó là Bồ Tát. Luôn nghĩ đến điều này. Còn có phân biệt, không có chấp trước, đó là A-la-hán, chính là thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh của chúng ta. Chúng ta tu gì? Đề kinh này là ba cấp bậc. Thứ nhất là tu tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh tuyệt đối không có ô nhiễm. Có ngã chấp chính là ô nhiễm. Chấp trước thân thể là ta là ô nhiễm. Đối lập là ô nhiễm. Biên kiến là ô nhiễm. Thành kiến là ô nhiễm. Tôi cho rằng thế này thế kia, đây là ô nhiễm. Còn có thiện ác hay không? Người thế gian có thiện ác? Ngài không có thiện ác. Hai bên thiện ác cũng không tồn tại, cho nên trở về trung đạo. Vì sao vậy? Vì Ngài biết ác bằng không, thiện cũng bằng không. Thiện ác bằng nhau, đều là nghiệp. Nghiệp luân hồi, không thể thoát khỏi luân hồi. Hết thảy đều đang chế tạo luân hồi. Vì vậy, không chấp cả hai bên. Đoạn ác không chấp tướng của đoạn ác. Trong tâm không có. Tu thiện không chấp tướng của tu thiện. Vì sao phải đoạn ác tu thiện? Đó là vì biểu diễn cho người thế gian xem. Đây là dạy học. thiện ác của bản thân không còn nữa, vẫn phải làm ra tướng thiện ác, khuyên người thế gian đoạn ác tu thiện. Tạo nghiệp luân hồi thì đừng tạo ba đường ác, tạo ba đường thiện là ý nghĩa như vậy. Còn bản thân thì sao? Ba đường ác, ba đường thiện đều không tạo, siêu diệt rồi. Cho nên đó là biểu pháp, đó là giáo hóa chúng sanh. Bản thân thì siêu diệt rồi. Nếu chính mình thật sự có tâm đoạn ác tu thiện, đó chính là nghiệp luân hồi. Không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi. Việc này thì phiền phức rồi. Bi nguyện của Đức Di Đà phát ra vô cùng viên mãn, cực kỳ cứu cánh, hoàn toàn tương đồng với những gì trên đề kinh nói. Tâm của Ngài thanh tịnh đến tột cùng, bình đẳng đến tột bậc. Giác là đại triệt đại ngộ, cứu cánh viên mãn. Đây là nhân, tu nhân, quả báo. Nửa phần đầu đề kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Đại Thừa là trí huệ, Vô Lượng Thọ là đức. Trong vạn đức, thọ mạng là đức thứ nhất. Không có thọ mạng thì những điều khác cũng bằng không. Thọ mạng là đức thứ nhất. Trang nghiêm chính là thế giới cực lạc. Y báo chánh báo đều đạt đến cứu cánh viên mãn, sanh đến thế giới cực lạc thì đạt được. Cực kỳ tán thán công đức của thế giới cực lạc không thể nghĩ bàn. Mà thể của chánh giác này chính là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật là ai? Chính là bản thân chúng ta. Nhất định phải biết điều này. Nếu quý vị không biết thì đời này quý vị không đạt được quả Phật cứu cánh viên mãn. Vì sao vậy? Vì danh hiệu A Di Đà Phật này là danh hiệu của tự tánh, chính là tánh đức của chính mình. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Tự tánh chính là vô lượng giác. Vô lượng giác chính là sự giác cứu cánh viên mãn. Sự giác cứu cánh viên mãn chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người Trung Hoa gọi tắt là vô thượng bồ đề. Chứng được từ đâu? Chính là từ câu Phật hiệu này. Tập khí nghi ngờ lo ngại của chúng ta rất nặng, cứ luôn nghi ngờ, luôn nghĩ sẽ có pháp tốt hơn, pháp tốt nhất thì tìm không được ở trước mặt quý vị, mà quý vị mê hoặc rồi, tìm không ra, khó có được. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta xem. Quý vị hỏi vị Lão Hòa Thượng ấy tu gì? Cả đời rốt ráo viên mãn vạn đức vạn hạnh. Đây là Ngài biểu diễn cho chúng ta xem. Dùng phương pháp gì? Chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài xuất gia năm 20 tuổi. Sư phụ là người đại triệt đại ngộ, không phải phàm phu. Vì sao vậy? Phàm phu không nhận ra người tài, không nhận biết được người ấy. Sư phụ Ngài vừa gặp mặt thì nhận biết, đó là người thế nào, người ấy tương lai nhất định sẽ khai ngộ. Vậy phải dạy ngài pháp môn gì? Phải dạy ngài pháp môn dứt khoát thành công khai ngộ, chính là một câu Phật hiệu. Dặn dò ngài cứ niệm liên tục, ngài niệm suốt 92 năm. Bản tính của ngài tốt, thành thật, nghe lời, thật làm, cả đời không thay đổi đề mục. Nếu quý vị hỏi tôi khi nào ngài đạt được công phu thành phiến, đạt được công phu thành phiến thì có thể giảng sanh. Vậy tôi có thể nói với quý vị sẽ không vượt quá 3 năm. Vì sao vậy? Người niệm 3 năm được công phu thành phiến quá nhiều rồi. Đạt được công phu thành phiến thì có tư cách giảng sanh. Vì sao vậy? Vì họ thấy Phật rồi. Phật sẽ nói với họ: con còn bao nhiêu năm thọ mạng, đến lúc đó ta sẽ đến đón con. Họ yên tâm rồi. Một lòng một dạ niệm câu Phật hiệu này, thái độ niệm Phật của họ chân thành, thanh tịnh, cung kính. Có thái độ này thì sẽ thành công. Không phải dùng chân tâm, còn có vọng niệm, tâm vẫn không thanh tịnh, vẫn còn thị phi nhân ngã, không có tâm cung kính, như vậy thì không đạt được. Người như vậy thì nhiều. Người thực sự giống như lão hòa thượng Hải Hiền thì không tìm được, đi đâu để tìm? Trước đây chúng ta nghe nói đến ông thợ giá nồi, trong đồng tu niệm Phật chúng tôi cũng biết được vài người. Nhưng những người tôi biết đại khái cũng là niệm Phật 3 đến 5 năm thì niệm đến biết trước ngày giờ, tự tài giảng sanh. Chúng tôi chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, đều là nữ cư sĩ tại gia. Nam cư sĩ thì không nghe nói đến, đều là bà lão. 3 năm thì biết trước ngày giờ tự tài giảng sanh. Vì vậy người như lão hòa thượng Hải Hiền nhiều nhất là 3 năm. Ngài 20 tuổi, đến năm 23-24 tuổi thì ngài thành tựu rồi. Ngài có thể thấy được A Di Đà Phật, chắc chắn thấy được Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Ngài là hiện tiền thấy Phật, tương lai là giảng sanh thế giới Cực Lạc thấy Phật. Ngài có thể trì giới, tam quy ngũ giới, thập thiện, sa di luật nghi, ngài đều có thể làm được. Cả đời ngài không phạm giới, thật sự làm được rồi. Cho nên trì giới niệm Phật, có thể chịu khổ, nhẫn nhịn được, thật sự là nhẫn nhục ba la mật đến nơi đến chốn. Cả đời không tranh với người, không cầu nơi đời. Cuộc sống vô cùng gian khổ, không có ăn, không có mặc. Cho nên y ngày mặt là do giá, ăn là ăn khổ. Nhưng quý vị hãy quan sát tỉ mỉ, đối người tiếp vật, Ngài luôn là nét mặt vui tươi, gương mặt hoan hỷ. Sự hoan hỷ của Ngài là chân thật, là tự tánh lưu lộ ra. Trong Luận Ngữ nói, chẳng phải vui lắm sao? Ngài không phải là kích thích từ bên ngoài, mà Ngài từ trong nội tâm biểu hiện ra. Sự từ bi chân thành, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, không ngừng lưu lộ ra bên ngoài. Đây chính là thế giới Cực Lạc. Ngài sinh sống ở nơi này không khác gì với sinh sống ở thế giới Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì Ngài không có phân biệt chấp trước, không có khởi tâm động niệm. Đối với y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, Ngài không khởi tâm động niệm. Ở nơi này chịu mọi vất vả, Ngài cũng không khởi tâm động niệm. Ngang bằng nhau rồi, đánh dấu bằng. Đó gọi là công phu. Một câu Phật hiệu này trong đàn kinh chúng ta phải ghi nhớ. Năm câu nói của Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ, tuyệt đối đừng quên. Câu nói sau cùng của Ngài: hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Hà kỳ là không ngờ, cả vũ trụ từ đâu mà ra, do tự tánh sinh ra. Do tự tánh hiện ra, hoàn toàn giống với những gì Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Thế giới Hoa Tạng từ đâu mà có, khắp pháp giới hư không giới từ đâu mà có, cõi nước của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời từ đâu mà có, là do tự tánh sanh ra, hiện ra. Tự tánh là năng sanh, năng hiện. Vạn vật trong vũ trụ là sở sanh, sở hiện. Năng và sở là một, không phải hai. Vì vậy, mục đích tu hành Phật Pháp là trở về tự tánh. Như vậy gọi là tốt nghiệp rồi. Chưa trở về tự tánh, tự tánh chính là thường tịch quang. Thường tịch quang chính là tự tánh. Thường là không sanh không diệt, vĩnh viễn bất biến. Như vậy gọi là thường. Tịch là thanh tịnh, tuyệt đối không có ô nhiễm. Trước này chưa từng ô nhiễm, mãi mãi sẽ không ô nhiễm. Quang là quang minh chiếu khắp. Thường tịch quang ở đâu? Không nơi nào không có, không lúc nào không có. Đó là bản thể của cả vũ trụ. Vũ trụ là từ đó mà hiện ra, được sanh được hiện. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp này là vũ trụ trong giác quan của chúng ta. Vũ trụ này từ đâu mà có? Từ tâm, từ tưởng mà sanh ra. Tâm là tự tánh, tưởng là A Lại Gia Thức. Chính là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói: chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến. Chỉ do tâm hiện là nhất chân pháp giới, là thế giới Hoa Tạng, là thế giới Cực Lạc, gọi là nhất chân pháp giới. Ai ở nơi đó? Pháp thân Bồ Tát, người minh tâm kiến tánh đều ở nơi đó, tu hành ở nơi đó. Các ngài còn tu gì? Các ngài phải đoạn tập khí phiền não của vô thủy vô minh. Tập khí đoạn hết rồi thì các ngài dung nhập vào thường tịch quang, không thấy thật báo độ ấy nữa. vì vậy thật báo độ. Không có sanh diệt, có ẩn hiện, có duyên thì hiện ra, hiện ra báo độ, không có duyên thì không hiện. Người như thế nào không có duyên? Người đoạn hết phiền não tập khí của vô thủy vô minh rồi thì không có duyên. Báo độ không hiện chính là một mảng thường tịch quan. Nếu vẫn còn tập khí phiền não của vô thủy vô minh thì báo độ hiện ra. Những người nào ở đó, 41 vị pháp thân đại sĩ, các ngài phá vô thủy vô minh rồi vẫn còn tập khí. Tự tánh gặp được duyên ấy, tự nhiên sẽ hiện thật báo độ. Trong thật báo độ, chư Phật Như Lai hiện báo thân. Vì sao vậy? Vì các ngài không thấy pháp thân nên hiện báo thân. Pháp thân không có hình tướng, báo thân hiện tướng, hiện thân giống như Bồ Tát. Báo thân ở thế giới Cực Lạc là thật, không thể nghĩ bàn. Hiện báo thân viên mãn của Phật cũng tức là báo thân viên mãn của Đẳng Giác Bồ Tát, để giúp đỡ những vị pháp thân Bồ Tát ấy. 40 cấp bậc chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa của viên giáo. 40 cấp bậc này giúp đỡ các ngài. Dùng thần thông, đạo lực, trí huệ của các ngài giúp tất cả chư Phật Như Lai độ hóa chúng sanh trong chính pháp giới. Chính pháp giới này bao gồm Bồ Tát, Tam Thừa Bồ Tát, chính là người chưa kiến tánh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của biệt giáo. Thập địa của biệt giáo là kiến tánh rồi, cho nên gọi là Tam Thừa. Bên dưới là những gì trong thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng chưa kiến tánh, giúp đỡ các ngài. Duyên thù thắng cao nhất, có đại phước báo, đại trí huệ, đại nhân duyên, họ mới gặp được Tịnh Tông. Mới biết được một câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Nếu những người giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền thì một đời họ liền chứng đắc viên mãn. Ba năm niệm Phật, ba năm có thể được công phu thành phiến. Sau khi được công phu thành phiến, ba năm nữa thì họ có thể được sự nhất tâm. Thêm ba năm nữa thì họ có thể được lý nhất tâm. Nói cách khác, họ từ niệm Phật đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thời gian bao lâu? 10 năm. Mười năm đạt đến trình độ nào? Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đại triệt đại ngộ dưới cây Bồ Đề. Hòa Thượng Hải Hiền đạt được đẳng cấp ấy rồi, cùng với Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở trong Thất Phương Trường của Ngũ Tổ nghe kinh Kim Cang đại triệt đại ngộ cũng là đẳng cấp ấy. Đẳng cấp của Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, muốn lúc nào đi thì lúc ấy sẽ đi, muốn thấy A Di Đà Phật thì Phật liền hiện thân. Ở trong cảnh giới ấy, không gì không biết, không gì không thể. Vì vậy, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, sư phụ của Ngài dặn dò Ngài một câu, hiểu rõ rồi. Hiểu rõ rồi tức là con khai ngộ rồi, con kiến tánh rồi. Không thể nói lung tung, không được nói. Vì sao vậy? Lục tổ khai ngộ còn phải ẩn náu trong nhóm thợ săn 15 năm. Chúng tôi liền hiểu được, ở thế gian này, đồng hành, tương kỵ, người đố kỵ chướng ngại nhiều lắm. Quý vị giả câm giả điếc thì không sao, bình an vô sự. Nếu quý vị điều này cũng nói, điều kia cũng nói, đố kỵ chướng ngại đều kéo đến, chúng sanh là phàm phu, không phải thánh nhân. Quý vị không thể đứng vững ở thế gian này. Vì vậy, đứng vững ở thế gian này, giả câm giả điếc. Quý vị hỏi tôi không biết gì cả. Trong lúc cần thiết bức bách nhất, thật sự lợi ích tất cả chúng sanh thì để lộ một chút, rồi lập tức ẩn lại. Trong hành nghi cả đời của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, chúng ta thấy được, chúng ta thể hội được, chúng ta hiểu rõ. Ngài nói một câu khuyên khắp tất cả chúng sanh: chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại toàn là giả. Đây là lời chân thật. Còn có một câu giúp quý vị thành công viên mãn. Câu nói đó chính là: trên thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Nếu tâm được chuyên thì thành Phật thôi. Trong kinh Đại Thừa, Phật đã từng nói: hiểu rồi. Có pháp nào không phải Phật pháp? Niệm kinh Vô Lượng Thọ có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc, có thể thành Phật làm tổ. Chúng ta niệm kinh Koran có được không? Được. Vì sao vậy? Người đã lãnh hội thì có pháp nào không phải là Phật pháp? Pháp nào ở đây không phải là giới hạn trong Phật pháp, mà tất cả pháp của thế gian và suốt thế gian. Chỉ cần quý vị chuyên. Vì sao vậy? Chuyên. Quý vị buông xuống vọng tưởng, buông xuống vọng tưởng thì thành Phật. Buông xuống phân biệt chính là Bồ Tát, buông xuống chấp trước chính là A-la-hán. Tôi niệm kinh Koran cũng như vậy. Tôi cũng có thể buông xuống chấp trước, tôi cũng có thể buông xuống phân biệt, tôi cũng có thể buông xuống khởi tâm động niệm. Họ liền thành Phật. Tương lai đi về đâu? Đến thiên đường rồi. Đến thiên đường, vừa nhìn A-di-đà Phật cũng ở thiên đường. Khác đường đi, nhưng cùng nơi trở về, là một phương hướng, một mục tiêu. Nếu không lãnh hội được, Phật nói ngược lại, pháp nào là Phật pháp? Không hiểu chính là tâm quý vị không chuyên. Điều gì quý vị cũng muốn học, thì Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ đều không phải Phật pháp. Từ đây có thể nói, thế gian pháp và Phật pháp đã đánh dấu bằng rồi, là một không phải hai. Then chốt ở đâu? Then chốt chính là dạy quý vị buông xuống, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tất cả pháp, bất kỳ pháp nào cũng là Phật pháp. Vì sao vậy? Chỉ cần quý vị chuyên thì quý vị đều có thể thành tựu đạo vô thượng. Quý vị muốn hỏi vì sao? Bởi vì tất cả pháp đều do tự tánh biến ra, từ bất kỳ pháp nào cũng có thể kiến tánh. Rời khỏi bản tánh thì không có tất cả pháp. Mười pháp giới đều là do tự tánh biến ra, cho nên then chốt là có hiểu hay không. Hiểu hay không thì quý vị không dễ gì hiểu được. Chúng tôi nói bằng câu nói khác, có chuyên hay không? Chuyên thì hiểu, không chuyên thì không hiểu. Pháp này tốt, pháp kia không tốt, như vậy rất khó khế nhập. Những gì quý vị tu thì nhiều nhất chỉ được thiền pháp, sanh lên trời dục giới mà thôi. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn dục. Đoạn dục rồi được thiền định mới có thể sanh lên trời sắc giới, trời vô sắc giới. Vẫn còn dục vọng thì không thể rời khỏi dục giới. Trong đó có thiện ác. Thiện thì cảm ba đường thiện, ác thì cảm ba đường ác. Đạo lý chính là như vậy. Thiện ác không còn nữa thì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thiện ác từ đâu mà có? Từ sự phân biệt chấp trước nghiêm trọng, từ đây mà có. Vì sao Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu pháp cho chúng ta? Ngài đối với tất cả người, việc và vật đều tốt. Điều gì cũng tốt. Ăn không có phân biệt, mặc không có phân biệt, hoàn cảnh sinh sống không có phân biệt, đối người tiếp vật đều không có phân biệt. Ngài xem mỗi người đều là A-di-đà Phật. Cung kính bình đẳng, yêu thương bình đẳng. Có người đã xem đĩa phim ấy gần 2.000 lần, thật chăm chỉ. Nói với chúng tôi, càng xem càng hoan hỷ, lần nào cũng có chỗ ngộ. Họ có thể thành Phật không? Chắc chắn giảng sanh thành Phật. Pháp là chân diệu. Câu Phật hiệu này bao gồm tất cả, bao gồm vạn pháp. Quý vị niệm một câu A-di-đà Phật này, thành tâm thành ý mà niệm, không có vọng tưởng, không có xen tạp, không có phân biệt, không có chấp trước. Câu Phật hiệu này đã niệm được hết thảy vũ trụ rồi. Trong Phật Pháp nói, chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời, tôn giáo ở thế gian nói là tất cả thần minh, hết thảy đều niệm được, không sót một gì nào. Vì sao vậy? Bởi vì đó là tất cả pháp. Tất cả pháp sở sanh sở hiện. Quý vị niệm năng sanh năng biến của tất cả pháp, chẳng phải là bao gồm toàn bộ rồi sao? Không sót một pháp nào. Công đức của chánh giác rộng lớn. Văn trong sách Hành Quyển có nói, đây là một đoạn kinh bạch tất cả những người giảng sanh vân vân. Hoàng thệ biển nhất thừa. Quý vị xem lời nói này của Ngài, tâm địa cung kính, kính bạch. Bạch là bề dưới đối với người trên, người trên đối với kẻ dưới là dùng từ cáo. Phật nói với quý vị, Phật nói với chúng ta, đệ tử đối với Phật cung kính là dùng chữ bạch, Đây là bề dưới đối với người trên. Đây là kính bạch với ai? Đối với tất cả người giảng sanh, vân vân. Trong vân vân có Bồ Tát, có La Hán, có người trời, có súc sanh, có ngạ quỷ, có địa ngục, bao gồm tất cả chữ vân vân này, chính là tất cả chúng sanh giảng sanh. Tiếp theo nói với chúng ta, hoàng thệ biển nhất thừa. Hoàng thệ chính là 48 nguyện. Chúng ta sẽ học tập trong phẩm này. Bốn mươi tám nguyện từ đâu mà có? Là Bồ Tát Pháp Tạng dâng theo lời dạy của Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Là ở trong cõi nước của tất cả chư Phật mà quan sát tỉ mỉ, học được từ đây. Không phải từ vọng tưởng sanh ra, không phải tưởng tượng, cũng không phải Phật dạy cho Ngài, mà là Ngài thật sự tham quan khảo sát sự y chánh trang nghiêm trong tất cả cõi nước chư Phật, chọn lấy ưu điểm, xả bỏ khuyết điểm, thành tựu thế giới cực lạc. Đây là hoàng thệ nhất thừa. Đạo tràng ấy của A Di Đà Phật không có nhị thừa, không có tam thừa, chỉ có nhất thừa. Nhất thừa là thành Phật, gọi là nhất thừa. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy tất cả chúng sanh tất cả kinh giáo mà Ngài đã nói trong 49 năm. Kinh điển nhất thừa không nhiều. Chỉ có 3 bộ. Ngoài 3 bộ đó ra, còn có 1 bộ, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Pháp môn Tịnh Độ là nhất thừa. Nhất thừa là thành Phật, khác với những kinh khác. Những kinh khác là pháp môn thông thường, phải đoạn phiền não, thăng cấp lên từng bước một. Tiểu thừa từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, từ từ thăng cấp lên. Nhất thừa không phải vậy, một đời liền chứng được, gọi là hoằng siêu, không phải là thụ xuất. Pháp môn này giống như trong Kinh Di Đà đã nói, không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước ấy. Nói cách khác, đối với pháp môn này, quý vị gặp được rồi, quý vị phải có thiện căn, quý vị phải có phước đức, quý vị phải có duyên phận. Duyên phận thì có, đều gặp được rồi. Không có thiện căn, không có phước đức, họ không tin. Tuy là tin, nhưng họ vẫn phải thêm vào pháp môn khác. Thêm vào pháp môn khác thì thế nào? Pháp vị này không còn thuần nữa, bị quý vị phá hoại rồi. Quý vị không đạt được lợi ích. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tôi ước đoán Ngài chắc chắn vào năm 40 tuổi thì Ngài đạt được lý giác tâm bất loạn, cũng tức là giống như đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong tông môn, giống như cảnh giới của đại sư Huệ Năng, Ngài đạt được rồi. đạt được cảnh giới ấy trong hết tất cả kinh giáo rồi. Chắc hẳn là vào năm 40 tuổi thì Ngài đạt được. Ngài chưa giảng sanh. Đó là nhiệm vụ mà A-di-đà Phật đã giao cho Ngài. Bảo Ngài trụ thế biểu pháp ở thế gian này thêm vài năm, đến 112 tuổi. Nhìn thấy, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán tháng tăng. Nhìn thấy quyển sách đó thì biểu pháp viên mãn. Ngài cầm quyển sách đó chụp hình, chủ động yêu cầu người khác chụp hình. Cả đời chưa từng như vậy, chủ động bảo người khác chụp hình cho Ngài. Chỉ có duy nhất lần đó. Sau hai ngày chụp hình xong thì Ngài đi rồi, tự tại giảng sanh. Công đức của Ngài viên mãn rồi. Thật sự đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật, sống ở thế gian này, con đường trong một đời của quý vị đều là A-di-đà Phật an bài cho quý vị. Bản thân không cần bận tâm chút gì. Bản thân bận tâm thì rất mệt, mà chưa chắc là chính xác. Phật an bài cho chúng ta bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, quý vị cũng sẽ rất vui vẻ. Vì sao vậy? Tiêu nghiệp chướng. Thuận cảnh, tiêu nghiệp thiện. Nếu không tiêu nghiệp thiện thì đến cõi trời và người để nhận quả báo, không ra khỏi lục đạo. Nghịch cảnh tiêu nghiệp ác, không đọa vào ba đường ác. Tất cả đều là việc tốt. Đĩa phim của lão hòa thượng Hải Hiền thật tuyệt vời. Nghe không hiểu kinh Vô Lượng Thọ, quý vị xem đĩa phim. Quý vị xem đến 3 năm, 5 năm thì hoàn toàn hiểu rõ kinh Vô Lượng Thọ rồi. Không cần nghe người khác giảng, quý vị hoàn toàn hiểu rõ. Đây là sự tuyệt diệu của Phật pháp, cực kỳ tuyệt diệu. Cho nên phải nhớ chuyên, tuyệt đối không thể tạp. Tổ tiên dạy chúng ta thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, chỉ một môn đó. Quý vị không nên học nhiều môn. Ba môn, bốn môn quá nhiều rồi. Lại còn mấy chục môn, mấy trăm môn, thế có nguy không? Đó chẳng phải là loạn thành một đống sao? Một môn, một môn thì đến khi nào khai ngộ? Môn này không còn nữa thì khai ngộ rồi. Vẫn còn một môn này. Một môn này chính là chướng ngại. Phải biết rằng trong Đại Thừa Giáo, Phật đã từng nói tất cả pháp dù sở hữu rốt ráo không, chẳng đạt được. Rốt ráo không, chẳng đạt được, quý vị vẫn còn một môn, thì môn này là chướng ngại. Buông xuống một môn này thì khai mở tự tánh thôi. Quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Đây là Đại Thừa chân thật, Nhất Thừa chân thật. Người có căn tánh như vậy, trong vạn ức người khó có được một người, quá hiếm có. Lịch sử Trung Hoa có, không phải không có, nhưng ít. Chúng ta nhìn thấy lão hòa thượng Hải Khánh tiêu nghiệp rồi. Xem hành nghi cả đời của Ngài, Ngài không có đại triệt đại ngộ. Hiền công đại triệt đại ngộ, còn Ngài có đại ngộ. Quý vị xem nhẫn nhục ba la mật của Ngài. Người khác ức hiếp Ngài, quỷ bán Ngài, trêu chọc Ngài, Ngài cảm ơn. Nói với người khác như thế nào? Họ tiêu nghiệp chứng cho tôi, sao tôi có thể không cảm ơn họ được? Thật sự tiêu nghiệp chứng, Ngài tiếp nhận rồi, cho nên Ngài ra đi được tự tại như thế, để lại nhục thân xá lợi. Nhục thân xá lợi này không dễ gì có được. Ngồi trong chum gần 7 năm, 6 năm 9 tháng, thân thể không hoại, ngay cả y phục cũng không hư hoại. Chúng ta thực sự học Phật thì học ở đâu? Chính là học ở điều này, thì quý vị sẽ thành tựu. Vì vậy, thành tựu vô ngại, không có chướng ngại. Chí đức vô biên, tối thắng thâm diệu, bất khả thuyết, bất khả xưng, bất khả tư nghị. Đức này là tự tánh, đức lớn mà tự tánh vốn đầy đủ. Vô lượng vô biên tế, tánh đức thấy đều hiển lộ ra. Chỉ một câu nói này, tôi nhắc nhở mọi người, quý vị xem kỹ đĩa phim của lão hòa thượng Hải Hiền, quý vị xem hiểu rồi, quý vị hoàn toàn chứng minh được câu này là thật, không giả chút nào. Ngài thật sự là hoàng thệ biển nhất thừa giả. Chữ giả này là người. Ngài hoàn toàn làm được 48 nguyện của A Di Đà Phật. Đừng thấy đĩa phim này chỉ có một tiếng. Vì vậy người biết xem, xem mấy ngàn lần họ cũng không chán, càng xem càng hoan hỷ. Sức mạnh nhiếp thọ đó lớn biết mấy. Phía sau nêu ra vấn đề, đây đều là trong sách Hành Nguyện nói Hà Dĩ Cố. Vì sao vậy? Vì thể nguyện không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Thể nguyện của Ngài là thật, không có một niệm nào là vì chính mình. Niệm niệm vì chúng sanh tội khổ ở sáu đường, trong cõi nước của tất cả chư Phật, khắp pháp giới, hư không giới. Ngài vì điều này chưa từng vì chính mình. Tâm này tương ưng viên mãn với tánh đức. Có vì chính mình thì hoàn toàn sai rồi. Vì sao vậy? Phật pháp giảng vô ngã, sao quý vị lại có ngã? Sơ quả Tu Đà Hoàng, Bồ Tát sơ tính vị của Đại Thừa, điều đầu tiên chính là phá thân kiến, tức là vô ngã. Quý vị xem trong Kinh Kim Cang, nửa bộ đầu nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là ai? Đây là sơ quả Tu Đà Hoàng. Bồ Tát trong sơ tín diệu của Đại Thừa vẫn còn ngã, vẫn còn ngã thì chưa vào cửa. Đại Thừa đến sau cùng, nửa bộ sau của Kinh Kim Cang, không chỉ không có ngã, mà ngã nhân chúng sanh thọ giả, những ý niệm đó đều không còn. Quý vị xem, vô ngã kiến, vô dân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, chữ kiến này là ý niệm. Vậy thì đoạn hết rồi, ý niệm cũng không còn nữa. Phần trước đoạn rồi, rời khỏi rồi, nhưng vẫn còn ý niệm. Nửa bộ sau là ngay cả ý niệm cũng không còn. Không còn ý niệm là cảnh giới gì? Cảnh giới của thường tịch quan. Cho nên phần trước là tiểu thừa, nửa bộ đầu của Kinh Kim Cang là tiểu thừa, nửa bộ sau là Bồ Tát Đại Thừa. Thệ nguyện không thể nghĩ bàn, vì người đừng vì chính mình. Vì người thì tâm của quý vị sanh trí huệ, vì mình thì sanh phiền não. Sai rồi, đều chuyển ngay trong ý niệm, không ở bên ngoài. Bi nguyện ví như đại hư không, nên các công đức di diệu rộng vô biên. Bi nguyện chính là đồng thể đại bi. Làm thế nào để giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui? Giúp như thế nào? Hãy nhìn chư Phật Như Lai, các ngài là tấm gương tốt của chúng ta. Gần đây nhất, cái chúng ta gần nhất chính là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ra đời ở Ấn Độ vào 3.000 năm trước. Quý vị hãy quan sát tỉ mỉ, ngài buông xuống rồi. 19 tuổi từ bỏ dương vị, từ bỏ cuộc sống giàu sang trong cung đình, xuất gia tu đạo, buông xuống phiền não chướng. Năm 30 tuổi, 19 tuổi ra học đạo, học hết 12 năm. Trong 12 năm ấy, tất cả tôn giáo, tất cả học phái của Ấn Độ, ngài đều học qua. Học rồi như thế nào? Không thể giải quyết vấn đề, hoàn toàn buông xuống, đến dưới cây Bồ Đề nhập định, khai ngộ rồi. Đến dưới cây Bồ Đề nhập định là buông xuống sở tri chướng, buông xuống hết hai chướng ngại, khai ngộ rồi. Buông xuống phiền não chướng là tiểu ngộ, A La Hán. Sau khi buông xuống sở tri chướng thì đại ngộ, đại triệt đại ngộ, là Pháp Thân Bồ Tát. Phật biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta phải biết, công phu trong Phật Pháp không phải là gì khác mà là buông xuống. Quý vị buông xuống bao nhiêu, công phu của ngài cao hơn quý vị, ngài buông xuống nhiều hơn quý vị, ý nghĩa là như vậy. Vì sao vậy? Vì buông xuống thì khôi phục tự tánh, khôi phục trí huệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh. Trí huệ, đức năng, tướng hảo của mọi người đều là viên mãn, chính là tự tánh viên mãn, đều là viên mãn. Hơn nữa tự tánh là một. Mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thân. Pháp Thân chính là tự tánh, tự tánh chính là Pháp Thân, cùng chung một Pháp Thân, cùng chung một tự tánh, một bản tánh. Không phải là hai. Tập tánh thì có hai, không như nhau. Tự tánh không như vậy, tự tánh là như nhau. Ai ai cũng có trí huệ rốt ráo viên mãn, đức năng rốt ráo viên mãn, tướng hảo rốt ráo viên mãn. Chỉ cần quý vị buông xuống tất cả chướng ngại thì quý vị chứng được thôi. Cho nên tự tánh là vốn có, quý vị sẽ thành Phật bởi vì quý vị vốn là Phật. Vốn là Phật, có lý gì mà không thành Phật? Làm thế nào để giúp chúng sanh lìa khổ được vui? Phật biết, chúng ta không biết. Chúng ta, quý vị xem trên trái đất, có người lãnh đạo quốc gia nào không yêu thương bảo vệ nhân dân, luôn muốn giúp nhân dân lìa khổ được vui, nhưng nghĩ phương pháp nào cũng không đạt được hiệu quả, thậm chí còn mang lại rất nhiều phiền phức. Phật dùng phương pháp gì? Cách nghĩ của tổ tiên chúng ta gần với Phật, cho nên tôi tin tổ tiên của chúng ta đều là Phật Bồ Tát tái lai. Khi tôi còn trẻ có cách nghĩ này, tôi thỉnh giáo thầy là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi nói Khổng Tử, Lão Tử, Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, văn võ Chu Công của chúng ta, các vị ấy có phải là Phật Bồ Tát hóa thân ở Trung Hoa hay không? Thầy nói với tôi, trên lý thì nói thông suốt, trên sự thì không có bằng chứng, bởi vì các ngài không để lộ tôi là Bồ Tát nào tái lai, nên chúng ta không biết. Trên lý thì tuyệt đối nói thông suốt được. Vì sao vậy? Hành vi của các ngài giống hệt như lời Phật nói. Giống hệt điều gì? Giáo học di tiên. Quý vị xem, có gì Phật Bồ Tát nào không dạy học? Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta, ngài dạy 49 năm, mãi cho đến khi giảng sanh, đến sau cùng viên tịch. Còn giảng cho chúng ta, sau cùng ngài nói với chúng ta, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, là di giáo sau cùng. Học Phật, quý vị muốn thật sự thành Phật thì phải buông xuống tất cả dục vọng, phải buông xuống tất cả hưởng thụ, phải buông xuống tất cả danh lợi. Những thứ này đều là giả, những thứ này đều là chướng ngại, không phải là điều tốt. Cho nên cả đời ngài không xây dựng đạo tràng. Vì sao vậy? Tự tại. Quý vị có đạo tràng thì quý vị có vọng niệm, quý vị có thể không lo cho đạo tràng này sao? Cho nên cả đời tôi không có đạo tràng. Chỉ cần hàng ngày tôi được ăn no, mặc ấm, có nơi chốn được ngủ nghỉ thì được rồi. Thật sự không bận tâm, không có vọng niệm, có đạo tràng thì hàng ngày quý vị không buông được. Việc đó rất phiền phức. Trung Hoa từ xưa đến nay, đạo tràng do ai kiến lập? Phật Bồ Tát. Cho nên người chủ trì đạo tràng là ai? Là chư Phật Bồ Tát. Các ngài tái lai đến để thành tựu những Phật tử ấy. Đều là người minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, không phải phàm phu. Phàm phu muốn chủ trì đạo tràng, không có ai không tạo tội nghiệp, quả báo trong tương lai ở ba đường ác. Mỗi đạo tràng lớn, mỗi đời đều xuất hiện cao tăng. Vậy thì đúng rồi. Đạo tràng này không xuất hiện cao tăng thì đạo tràng này nhất định tạo nghiệp ác. Chúng ta đứng một bên để quan sát, thấy được rõ ràng. Tôi cần đạo tràng không? Tôi không thể cần. Vì sao vậy? Vì đại sư chuyên gia không dạy tôi làm, thầy Lý không bảo tôi làm. Hơn nữa, người xưa nước ta nói, quý vị muốn hại người nào thì quý vị thỉnh họ làm trụ trì, thỉnh họ làm đương gia, thì họ tiêu rồi. Vì sao vậy? Vì bận tâm, nhiều vọng niệm, tâm không thanh tịnh. Nhiều nhất thì điều họ có thể làm được rất tốt, chăm sóc người khác được tốt, phước báo trời người. Không bằng một bà lão niệm Phật cả ngày từ sáng đến tối, bà đến thế giới cực lạc làm Phật rồi, kém rất xa. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Kiến lập đạo tràng thì phải thành tựu nhân tài, lấy điều này làm mục tiêu, tuyệt đối không phải là danh văn lợi dưỡng của chính mình. Có địa vị trong nhà Phật, có người sùng bái, không phải ý này. Vì chị đã tiêu sạch hết phước báo của quý vị rồi, tội nghiệp của quý vị đã hình thành, thành lập rồi. Vì vậy thật quá đáng sợ. Tôi học Phật nhiều năm như vậy, tuổi tác lớn rồi, nay đã 90 tuổi rồi. Tôi rất cảm ơn. Bên này có tín đồ tặng tôi một căn phòng nhỏ. Diện tích căn phòng cũng không lớn bằng phòng ghi hình này. Tôi ở đó vô cùng thoải mái. Ở đó rất tự tại. Giảng kinh dạy học không gián đoạn. Đây chính là việc làm của chư Phật Bồ Tát. Phương pháp hiện nay tốt, có thể dùng đĩa DVD, có thể dùng Internet, dùng truyền hình. Phương pháp này đã cách ly danh văn lợi dưỡng rồi. Đạo tràng nhỏ không có người đến nghe kinh. Khoa học kỹ thuật phát triển tiện lợi vô cùng. Bất luận là ở nơi nào, nhà quý vị có TV thì quý vị có thể đón xem được. Quý vị có máy vi tính, Internet thì có thể xem được, tốt. Quý vị nói tự tại biết mấy. Nếu như nghĩ điều này, muốn điều kia thì rất khổ. Hết thảy đều tùy duyên. Tất cả pháp thế gian hay xuất thế gian cũng đều tùy duyên. Duyên đầy đủ, cần phải làm. Vì sao vậy? Lợi ích chúng sanh. Duyên không đầy đủ, đừng tìm việc. Nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc chẳng bằng không có việc. Thành tựu trong đời này của tôi biết ơn quán trưởng hàng. Cả gia đình bà hộ trì chăm sóc tôi 30 năm. Gốc rễ của tôi được chấm chắc rồi. Không có 30 năm đó, thì tôi không có ngày hôm nay. Cho nên công đức ấy của cả nhà bà lớn, sự thành tựu trong đời này của chúng tôi, dẫn dắt rất nhiều người niệm Phật giảng sanh. Công đức này cũng có một phần của bà. tuyệt đối không thể tạo nghiệp, nhất định không thể tạo tội. Điều này quan trọng hơn tất cả. Cho nên nguyện phải lớn, nguyện vì độ tất cả chúng sanh, đồng nguyện với Như Lai. Như Lai dùng một câu Phật hiệu này, tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời độ chúng sanh thành Phật Đạo đều dùng câu Phật hiệu này, đều khuyên mọi người giảng sanh thế giới cực lạc. Không phải là một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể thấy được trong phần sau của quyển kinh này, mười phương chư Phật tán thán, mười phương chư Phật giới thiệu. Chỉ một môn này, chỉ một câu Phật hiệu này thì được rồi. Chỉ cần quý vị chuyên 10 năm thì quý vị có thể minh tâm kiến tánh. Thiền tông thì khó. Bất kỳ pháp môn nào cũng không nhanh bằng pháp môn này, nên pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng, thật sự là pháp môn bậc nhất. Không biết chữ, chưa từng đi học, không sao, thật sự có thành tựu. Bởi vì không biết chữ thì tốt, chưa từng đi học thì tốt. Vì sao vậy? Vì tư tưởng của họ đơn thuần, dòng niệm của họ ít, học được quá nhiều điều, đầu óc rất phức tạp, rất khó mà từ bỏ những điều đó. Họ cũng không dễ gì mà nhớ được rồi, bây giờ muốn từ bỏ cũng khó như vậy. Người không có học là người có phước, điều gì cũng không biết, thành thật niệm một câu Phật hiệu, niệm đến điều gì quý vị cũng biết. Nếu thật sự chuyên nhất, 10 năm sẽ thành công. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu thì đủ rồi. Ngài Liên Trì Ngẫu Ích đến cuối đời cũng buông hết kinh giáo rồi. 12 thể loại tam tạng để cho người khác ngộ, chính mình thì một bộ kinh A-di-đà, một câu Phật hiệu. Kinh A-di-đà là tiểu bổn của kinh Vô Lượng Thọ, công đức là như nhau. Vì vậy thật sự là các công đức di diệu rộng vô biên. Lời này là do Phật nói, không phải Phật nói thì không ai biết. Giống như xe lớn, cho đến giống như gió lớn, nên đi khắp thế gian không có chướng ngại. Xe lớn chở nhiều người, năng lực lớn, gió lớn cũng như vậy, phổ hành thế gian vô sở ngại cố, chính là câu Phật hiệu này. Tất cả chướng ngại ở thế gian này đều không còn nữa. Có rất nhiều người học Phật, theo tôi niệm Phật biết bao nhiêu năm, sức khỏe không tốt, sinh bệnh rồi, đi tìm một số bác sĩ. Vì sao vậy? Vì không tin Phật Pháp. Không phải là Phật không linh, mà là bản thân họ không có tín tâm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu pháp cho chúng ta, năm ngày 18 tuổi, trên thân mọc mụn độc, thuốc thang vô hiệu, khổ không nói nên lời. Đột nhiên Ngài nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ, cứu nạn, vượt qua tất cả khổ ách. Ngài liền chuyên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm hơn một tháng thì khỏi bệnh rồi. Mụn nhọt không cần thuốc mà lành. Đây là thế nào? Đây gọi là linh. Tin thì linh, không tin thì không linh. Người không tin, quý vị niệm Bồ Tát Quán Âm một nhọt cũng không lành được. Quý vị tìm bác sĩ trị khỏi cho quý vị rồi, vì quý vị tin bác sĩ đó, hoàn toàn là tín tâm của quý vị. Bên ngoài là duyên, là thứ yếu, chủ yếu là tín tâm. Năm 12 tuổi, Ngài trồng được một cây bí đao. Cây bí đao bị em chú bác của Ngài lấy trộm rồi. Ngài không biết. Ngày nào Ngài cũng thì thầm mà rủa: ai lấy trộm bí đao của tôi thì khiến cho người đó mọc mụn nhọt bị bệnh. Niệm một câu nối tiếp một câu, niệm suốt 3 ngày, em của Ngài thật sự mọc mụn nhọt bị bệnh. Thím đến nói với Ngài: con đừng niệm nữa. Ngài vừa nghĩ thấy có sức bệnh lớn như vậy, mau chóng sửa lại, khiến cho em ấy mau khỏi bệnh, khiến cho em ấy mau khỏi. Em của Ngài thật sự hết bệnh rồi. Đó là gì vậy? Điều đó nói với chúng ta, năng lượng của niệm lực không thể nghĩ bàn. Nhà cơ học lượng tử hiện nay đã chứng minh rồi. Chứng minh điều gì? Tất cả hiện tượng vật chất từ đâu có? Từ niệm lực mà có. Hàng ngày chúng ta vọng tưởng, cho nên vật chất trở nên hết sức phức tạp, không có trật tự. Như vậy sẽ tạo thành tai nạn. Nếu như ý niệm của chúng ta đều là niệm thiện, đều là niệm thanh tịnh, thì thế giới này lập tức được thái bình thịnh thế. Sự xung đột tạo tội nào của thế gian, thảy đều có thể tiêu diệt hết. Thái bình thịnh thế sẽ xuất hiện, đều do niệm lực. Vì vậy chúng ta thường nghĩ, vì sao thế giới Cực Lạc tốt như thế? Vì sao cõi nước của chư Phật tốt như vậy? Chúng ta nhìn ra rồi. Thế Tôn đã giới thiệu, chư Phật Bồ Tát ấy nay đang thi hiện thuyết pháp, thì ra là như vậy. Chúng ta có nghe hiểu không? Có tỉnh ngộ không? Việc làm tốt nhất ở thế gian chính là giảng kinh thuyết pháp. Không có việc nào tốt hơn việc này. A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc, trong kinh Di Đà nói, nay đang thực hiện thuyết pháp, chưa từng ngừng nghỉ. Chư Phật Bồ Tát trong mười phương, có vị nào không giảng kinh thuyết pháp hay không? Không có. Thế giới hiện nay của chúng ta trở thành tình trạng như vậy, vấn đề phát sinh từ đâu? Tất cả người xuất gia đều không giảng kinh thuyết pháp, phát sinh vấn đề rồi. Nếu tất cả người xuất gia đều bước ra giảng kinh thuyết pháp, thì thế giới này lập tức sẽ thay đổi. Vì sao vậy? Chỉ cho tất cả chúng sanh nghe được chánh pháp, hiểu được thật tướng các pháp, buông được tất cả sai lầm, vậy thì đúng rồi. Thời xưa của Trung Hoa, dưới chế độ của chính trị, quý vị có thể nhìn thấy rất rõ, đưa giáo dục lên vị trí hàng đầu. Toàn bộ chính trị của quốc gia thiết lập vì điều gì? Vì giáo dục. Giáo dục được xếp vào vị trí thứ nhất, cho nên quốc thái dân an, thái bình thịnh thế. Thế giới hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, đưa lợi ích kinh tế lên vị trí đầu tiên, xếp giáo dục xuống sau cùng. Vì vậy, những người học những kỹ thuật này, họ biết làm việc, nhưng không biết làm người. Họ không hiểu ơn nghĩa, không biết hiếu dưỡng cha mẹ, không biết tôn trọng sư trưởng. Vì thế, cho dù hiện nay có thầy giỏi, chịu dạy, nhưng cũng không tìm được học trò. Đây là điều mà đích thân tôi thể hội. Năm xưa, 26 tuổi, tôi biết được tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tôi theo thầy học triết học, thỉnh cầu thầy cho phép chúng tôi đến trường học để dự tính môn học của thầy. Thầy nói với tôi, thầy nói trường học hiện nay, tức là trường học của 64 năm trước. 64 năm trước, thầy nói thầy không ra thầy, trò không ra trò. Nếu cậu đến trường học để dự tính thì cậu sẽ thất vọng rất lớn. Tôi tưởng thầy cự tuyệt hoàn toàn. Lúc đó trong lòng tôi rất buồn, đương nhiên biểu hiện rất chán nản. Chúng tôi im lặng 6-7 phút. Thầy Phương nói, cậu thật sự muốn học, thôi như vậy đi. Chủ nhật mỗi tuần từ 9:30 sáng đến 11:30, 2 tiếng. Thầy giảng dạy cho tôi 2 tiếng chủ nhật mỗi tuần. Đây là điều mà chúng tôi không dám tưởng tượng. Chúng tôi không đóng một phân tiền học phí. Chúng tôi không quen biết, chỉ biết có quan hệ đồng hương. Thầy là người Đồng Thành, quê nhà tôi ở Lư Giang. Khoảng cách của chúng tôi tính theo hiện nay là hơn 20 km, rất gần. Có mối quan hệ như vậy, tôi cảm ơn, biết ơn thầy cả đời. Nếu không theo thầy học môn học ấy thì chúng tôi mãi mãi không nhận thức được Phật giáo. Chúng tôi đều cho rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Thầy giảng cho tôi một bộ khái luận triết học gồm 5 mục. Mục sau cùng là triết học kinh Phật. Tôi nhận thức Phật giáo từ trong môn học ấy. Thầy giới thiệu triết học kinh Phật cho tôi, nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Thầy nói chúng ta học triết học, triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học cả thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi mới nhận thức được. Sau khi nhận thức, thầy nói với tôi, triết học kinh Phật không nằm trong chùa miếu. Vì sao vậy? Vì 200 năm trước, người xuất gia trong tự viện Am Đường có đức hạnh, có học vấn. Các ngài thật sự hiểu, các ngài thật sự có tư cách dạy con. Người xuất gia hiện nay không còn học nữa. Chùa miếu có kinh sách, họ không xem. Họ biết niệm kinh, nhưng họ không hiểu ý nghĩa. Tôi hỏi, vậy phải làm sao? Kinh Phật, con phải thâm nhập kinh tạng, chỉ ra một con đường đi cho tôi. Lúc đó tôi mới bắt đầu đi khắp các miếu. Mục đích đến miếu là gì? Mục đích là tìm kinh sách, xem chùa miếu ấy có cất giữ kinh hay không, có thể mượn được không. Mượn được thì chép lại, và lúc đó không mua được, chỉ có thể mượn để chép. Sau khi chép xong thì trả cho họ. Rất khó, thật sự không dễ dàng. Vì sao thầy không ra thầy, trò không ra trò? Vì học trò không thích đi học. Vì sao học trò phải lên lớp? Vì đợi văn bằng. Vào thời đó, học sinh tiểu học đến lớp Vì sao vậy? Muốn thi lên trung học. Học sinh trung học đến lớp, muốn thi lên đại học. Sinh viên thì không đến lớp nữa, đợi lấy văn bằng, tìm việc làm, có công việc. Tâm của họ không để trong việc học, không tôn kính thầy. Những gì thầy giảng đều nghe không vào tai, cho nên thầy không giảng nữa. Thầy dựa vào nghề này để sinh sống, dạy học lấy một chút lương bổng, lấy một chút phí của một giờ dạy học, về nhà sống qua ngày. Học trò chỉ cần văn bằng. Khi đi thi, gần như thầy đã nói cho học trò biết nội dung đề thi, để mỗi học trò đều có điểm tốt, mọi người đều vui. Tình trạng là như vậy. Đến sau này, khi tôi vào trong trường đại học, cũng dạy vài tiết học, vừa thấy quả nhiên như vậy. Tính nhẫn nại của học trò đều không quá 15 phút. Tâm không ở một chỗ, nhìn đông nhìn tây, không tập trung tinh thần để học tập. Bên cạnh có người cũng không hay biết, tâm không ở nơi đó. Đây là một vấn đề nghiêm trọng nhất của giáo dục. Làm sao đây? Nền giáo dục sa sút nghiêm trọng. Cho nên tôi thường nghĩ 20 năm sau, trong đại học không còn giảng viên nữa, không còn người kế thừa sự nghiệp, e rằng ngay cả trung học phổ thông cũng không còn giáo viên nữa. Làm sao đây? Bây giờ chúng tôi nhìn ra rồi, đĩa DVD của các giáo viên lớn tuổi hiện nay còn có trước thuật của họ, có lẽ sẽ dựa vào đó mở đĩa để truyền dạy. Bên cạnh có một trợ giảng không khó. Trợ giảng có thể xem đĩa ấy 30 lần, 50 lần, thì họ có tư cách làm trợ giảng. Các bạn học xem đĩa giảng, có nghi vấn thì nêu ra, họ có thể giải đáp. 20 năm sau, e rằng trường học trở nên tình trạng như vậy. Đây là điều mà chúng tôi lo lắng. Làm thế nào để đào tạo giáo viên có gốc rễ thật sự sâu dày? Giáo viên cần phải phát tâm Bồ Đề, phải phát đại nguyện. Vì sao vậy? Nghề nghiệp dạy học rất vất vả, thật sự xa lìa danh văn lợi dưỡng, vì dân tộc, vì thế hệ sau mà làm một chút công đức, và giữ tâm như vậy. Tôi hy sinh cống hiến, thà nghèo khổ một đời cũng phải dạy tốt cho vài học trò, để sau này có người kế thừa. Đây là tấm lòng của Bồ Tát. Người có mưu tính lợi và hại thì không làm được. Không có tâm danh lợi mới có thể làm đến xuất ly, mãi mãi thoát khỏi lục đạo luân hồi. Khi có tâm danh lợi, họ làm chuyện lục đạo luân hồi, họ vĩnh viễn không ra khỏi. Học Phật Pháp cũng không phải là thật, là thường thức Phật học, là tri thức, không phải trí huệ. Đây là rất nhiều nơi trong và ngoài nước chúng tôi chính mắt nhìn thấy. Tôi biết được rất nhiều trường đại học ở nước ngoài đã đi tham quan, khảo sát qua, đều là tri thức, không phải trí huệ. Ở Trung Hoa, không chỉ Phật Pháp là trí huệ, mà Nho và Đạo cũng là trí huệ. Cho đến Tam giáo cửu lưu là trí huệ chân thật, thật sự tuyệt vời. Những gì người xưa để lại là tinh hoa, không có cặn. Là cặn thì đã sớm loại trừ rồi, không đợi đến chúng ta hiện nay. Kinh sách có thể truyền mấy ngàn năm, biết bao nhiêu người chính mắt đọc được, vẫn có thể lưu truyền lại, không dễ dàng. Vì vậy, chúng ta phải có lòng tin với văn hóa truyền thống. người trẻ càng phải phát tâm lớn. Vì kế thừa nền giáo dục đã bị đứt đoạn của Thánh Hiền, vì muốn đời sau khai mở thái bình. Đây là Bồ Tát hạnh, đây không phải người phạm. Khổ như thế nào chúng ta cũng sẵn lòng chịu. Chúng ta tuân thủ lời dạy của người xưa, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Đây chính là giới luật. Nghiêm trì giới luật, không sợ chịu khổ, cố gắng nghiêm túc học tập, là một người thầy dạy giới lòng. Không bắt đầu từ giới lòng thì quý vị không thể thâm nhập văn hóa truyền thống Trung Hoa. Quý vị chỉ có thể được một thưởng thức bình thường, chỉ là bề ngoài, không đạt được thâm nhập trí huệ chân thật. Và giới lòng có hai loại, một là đức hạnh. Mọi người đều biết đức hạnh. Đệ tử quy của nhà Nho, cảm ứng thiên của nhà Đạo, thập thiện nghiệp của Phật Pháp, tốt nhất là có thể thêm vào sa di luật nghi. Cả hoài nghi cũng đều học được. Đây là căn bản làm người. Còn lại là học vấn. Học vấn phải bắt đầu từ thuyết văn giải tự, nhất định phải thông suốt học vấn này, nhận biết chữ Trung Hoa, quý vị mới có năng lực đọc được tứ khố toàn thư. Văn hiến đã đi lại mấy ngàn năm. Quý vị sẽ kế thừa di sản quý giá này của tổ tiên. Người Trung Hoa có thể kế thừa, người nước ngoài cũng có thể kế thừa. Nhất định phải học văn ngôn văn, phải nhận biết chữ Trung Hoa. Chữ viết Trung Hoa chú trọng hình, hình dạng, phương pháp viết, chú trọng âm thanh, còn xem trọng nghĩa lý. Có hình, có âm, có ý. Đó là chữ viết biểu ý, hàm nghĩa vô cùng. Đó là nghệ thuật, không giống như chữ viết phiên âm của nước ngoài. Chữ viết phiên âm là biểu âm, âm sẽ thay đổi, ý sẽ không thay đổi. Người của mấy ngàn năm trước viết, hiện nay xem hiểu được, là ý nghĩa ban đầu của họ, không hiểu sai. Điều này rất tuyệt vời. Đây là phát minh vĩ đại nhất của tổ tiên Trung Hoa. Biết bao nhà khoa học, nhà triết học của cả thế giới, tất cả phát minh của họ đều không sánh bằng tổ tiên Trung Hoa tạo chữ viết. Sao chữ viết này tạo được viên mãn như thế? Không có chút thiếu sót nào. Trên toàn thế giới chỉ đi Trung Hoa có, ở nước ngoài tìm không được. Russell Joseph Toynbee ở nước Anh đều hết lời khen ngợi chữ viết Trung Hoa, chẳng thể không hạ thủ công phu từ đây. Không hạ thủ công phu thì làm sao có thể thâm nhập? Làm sao có thể biết trí huệ, phương pháp, lý niệm, kinh nghiệm của cổ thánh tiên hiền Trung Hoa? Còn có thành tựu của các ngài. tâm thật sự kính ngưỡng của quý vị sanh khởi rồi. Ngay cả chữ mà quý vị cũng không biết, văn cũng không thông, vậy thì tâm cung kính, tâm yêu thương chắc chắn không thể sanh khởi. Cho nên người trẻ phải phát tâm kế thừa những điều tốt đẹp của tổ tiên, phát dương quang đại, truyền cho đời sau. Công đức này không thể nghĩ bàn. Tuy đời này thanh bần, cuộc sống nghèo khổ, nhưng công đức phước báo đời sau thì không người nào có thể sánh bằng quý vị. Quý vị có muốn phước báo này không? Muốn phước báo này thì không thể ra khỏi luân hồi. Thật sự thông hiểu rồi vẫn là đến thế giới cực lạc để làm Phật là tốt. Mãi mãi thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, đến cõi nước chư Phật để làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Như vậy mới thực sự được đại tự tại. Như 32 ứng hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên dùng thân nào được độ thì quý vị có thể hiện thân ấy. Điều này tốt, như vậy mới thực sự có thể độ mình, độ người. Vì vậy, bi nguyện ví như hư không lớn, các công đức di diệu rộng vô biên tế, phía sau tổng kết lại nói, có thể ra khỏi thành hệ phược của tam giới. Hệ phược là danh tự thay thế cho phiền não. Như dây thần trói lại rồi, quý vị không có tự do, quý vị không rời khỏi lục đạo luân hồi. Thành là ví dụ lục đạo luân hồi. Cho đến khai mở hiển bày phương tiện tạng. Phương tiện tạng chính là một câu A-di-đà Phật này. Không có gì phương tiện hơn câu này. Một câu Phật hiệu này có thể khiến quý vị vĩnh viễn rời khỏi mười pháp giới, giúp quý vị một đời thành tựu vô thượng Bồ Đề. Rất đáng phụng trì, đặc biệt có thể kính lễ. Hai câu này khuyên chúng ta, cần phải phụng hành, cần phải giữ gìn, cần phải kính lễ. Tiếp theo giới thiệu cho chúng ta, còn đối với nguyện văn nhiều hay ít, các bản dịch hơi có khác biệt. Chúng ta biết bản dịch gốc của kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản, ở đây đều nêu ra 2 bản Hán dịch và Ngô dịch. Hán là đời nhà Hán, thời đại của ngài An Thế Cao. Ngô là thời Tam Quốc, nước Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Hai bản kinh này, đại thệ nguyện là giảng 24 nguyện. Hơn nữa trong kinh nói rõ, quen thuộc tóm lại thành 24 nguyện kinh. Đây là nói rõ có 24 nguyện. Bản tống dịch, đây là bản sau cùng. Trong đó chỉ có 36 nguyện. Ngụy Đường, Ngụy cũng là trong thời kỳ Tam Quốc. Bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải và Đường dịch, hai bản dịch này là 48 nguyện. Còn trong kinh Xuất Khẩu A Di Đà kệ, trong đó có một câu 24 chương thệ nguyện. Có thể thấy 24 nguyện thật sự là chiếm đa số trong các kinh. Nhưng ở Trung Hoa, lưu truyền ở thế gian chỉ là bản ngụy dịch, chỉ là bản của Ngài Khang Tăng Khải. Ngài phiên dịch đơn giản, dễ hiểu. Mọi người đều thích đọc bản dịch này. Bốn bản dịch còn lại thì không ai đọc. Bản ngụy dịch là 48 nguyện, cho nên nhắc đến Tịnh Độ Tông, nhắc đến A Di Đà Phật, mọi người đều biết 48 nguyện, không biết 24 nguyện, không biết 36 nguyện. Chúng ta phải biết rõ lịch sử này. Nguyện được nói trong năm bản dịch gốc không như nhau. Đoạn tiếp theo đây nói, mà lại hai bản Hán dịch và Ngô dịch tuy cùng là 24 nguyện, nhưng nội dung cũng rất khác biệt. Tiếp theo đưa ra ví dụ rằng, nguyện thứ hai của bản Ngô dịch là: nếu khi con thành Phật, khiến cho nước con không có phụ nữ, người nữ sắp sanh vào trong nước con liền thành người nam, đều là thân nam. Ở thế giới Cực Lạc không có thân nữ, thân nữ giảng sanh đều biến thành thân nam. Vô số người trời, nhân dân, các loại bò bay, cửa động, đây là cõi súc sanh. Sanh đến cõi nước con đều hóa sanh và lớn lên trong hoa sen ở ao nước Thất Bảo, đều làm Bồ Tát A-la-hán, đều vô ương số, nghĩa là số lượng quá nhiều rồi. Thành nguyện này mới làm Phật, nếu không được nguyện này thì trọn chẳng làm Phật. Trong đây nói đến đại nguyện thù thắng hóa sanh trong hoa sen, cõi nước không có phụ nữ. Bản Hán dịch không có, các bản dịch khác cũng thiếu mất hai nguyện này, thiếu nguyện hóa sanh trong hoa sen. Cùng với đại nguyện thù thắng cõi nước không có người nữ, bản Hán dịch không có, các bản dịch khác cũng thiếu câu này. Từ đây có thể thấy được rất nhiều sự khác biệt của các bản dịch, rất nhiều chỗ khác biệt. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Còn hai bản Hán dịch và Ngô dịch tuy cùng nói 24 nguyện, nhưng nội dung thực tế thì không chỉ 24 nguyện. Lấy nguyện thứ hai của bản Ngô dịch ở trên làm ví dụ, trong nguyện này thật sự bao gồm những nguyện thù thắng tinh yếu như: cõi nước không có phụ nữ, hóa sanh trong hoa sen, loài nhu động được sanh, đều làm Bồ Tát A La Hán, Bồ Tát A La Hán vô lượng, vân vân. Nhờ vào đây có thể biết gọi là 24 nguyện, nhưng thực sự không chỉ có 24 nguyện. Căn cứ vào các kinh văn của 24 chương thệ nguyện trong Hậu Xuất A Di Đà Kệ Kinh, có thể biết thệ nguyện của Đức Di Đà thực sự là 24 chương, chứ không phải chỉ 24 nguyện. Trong 24 chương, trong đó có thể có thêm một số nguyện, không chỉ 24 nguyệt. Nhưng những điều này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thật sự rất nghiêm túc, đã nói ra cho chúng ta biết những chỗ khác biệt. Niệm lão viết những chỗ khác biệt vào đây, để chúng ta có thể đọc được, hiểu được những điều mà Đại Đức xưa đã phán đoán. Kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn là Thế Tôn đã tuyên giảng nhiều lần khi tại thế, không phải chỉ giảng một lần. Nếu giảng một lần thì khi kết tập chỉ có một bản, phiên dịch không thể có sai khác lớn như vậy. Đây là việc không thể nào. Cho nên các ngài phán đoán ít nhất thì Thế Tôn đã giảng ba lần, có ba bản tiếng Phạn khác nhau, đều truyền đến Trung Hoa rồi. Nhưng Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Hoa có 12 bản dịch, 7 bản đã thất truyền. Nếu vẫn còn 7 bản đó thì có thể vẫn có chỗ khác biệt. Nói tóm lại chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên giảng nhiều lần, rất đặc biệt. Những kinh khác đều giảng một lần, không giảng lần thứ hai. Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ tối thiểu là có 3 bản khác nhau, cũng tức là 3 lần tuyên thuyết không như nhau. Vì nguyên nhân này nên cần có sự hội tập. Đọc 5 bản dịch gốc rất phiền phức, rất khó. Đọc một bản lại có rất nhiều câu kinh văn quan trọng mà trong bản này không có, không toàn diện. Điều này nói rõ hội tập là việc rất cần thiết. Hơn nữa, sự hội tập này khi mới bắt đầu dịch kinh thì đã có rồi, chẳng phải là do Dương Long Thư bắt đầu. Chúng ta biết được những kinh điển được phiên dịch sớm nhất là Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kinh Tứ Thập Nhị Chương không phải là một bộ kinh, mà là trích lục ra từ rất nhiều kinh, trích lục 42 điều. Đó chính là bản hội tập. Vì vậy, hội tập không có sai lầm. Lúc ban đầu khi người xưa phiên dịch kinh điển thì là có bản hội tập xuất hiện, hơn nữa còn lưu lại trong Đại Tạng Kinh, chúng ta đều có thể thấy được. Lấy nguyện thứ hai trong bản Ngô Dịch làm ví dụ. Ví dụ này, trong nguyện này thật sự có nguyện: cõi nước không có phụ nữ, hóa sanh trong hoa sen, loài nhu động được sanh. Đây chính là động vật nhỏ, những côn trùng nhỏ bé không đáng kể ấy, chúng cũng có thể giảng sanh. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều làm Bồ Tát A-la-hán. Bồ Tát A-la-hán vô lượng, đây cũng là nguyện có trong bản kinh này. Bản Ngôn Dịch có nói Bồ Tát A-la-hán vô lượng, đây là nguyện thù thắng tinh yếu. Dựa vào đây có thể biết, nói là 24 nguyện thật sự không chỉ là 24 nguyện. Cứ căn cứ vào Kinh Hậu Xuất A-di-đà kệ, trong đó có một câu như vậy: 24 chương thệ nguyện. 24 chương thì không nhất định là 24 nguyện. Sự phán đoán này có căn cứ. Hai bản Ngụy Dịch và Đường Dịch đều là 48 nguyện, song gọi là 48, nhưng trên thực tế thì không đủ 48. Ví dụ như trong bản nguyện dịch, nguyện thứ 29 là: giả sử con thành Phật, nếu Bồ Tát trong nước con thọ đọc kinh pháp, phúng tụng trì thuyết mà không đạt được trí huệ biện tài, thì con không giữ ngồi chánh giác. Nguyện thứ 30 là: giả sử con làm Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước có trí huệ biện tài bị hạn lượng, thì con không giữ ngồi chánh giác. Hai nguyện này thật sự chỉ là khác biệt về phạm vi rộng hẹp, nhưng nội dung là như nhau. Một nguyện nói nhiều hơn một chút, một nguyện nói ít hơn một chút. Vì vậy nguyện thứ 30 chỉ là bổ sung mở rộng của nguyện thứ 29 mà thôi. Nguyện thứ 29 và nguyện thứ 30 trong bản đường dịch tương đồng với bản này, là có phần như vậy. Hai bản ngụy dịch và đường dịch đều thiếu nguyện cõi nước không có phụ nữ và hóa sanh trong hoa sen. Trong hai bản dịch này đều không có. Có thể thấy 48 nguyện của hai bản đường dịch và ngụy dịch thực ra chưa đầy đủ các nguyện. Nói những lời này cuối cùng đều là gì? Nói đến bản hội tập là điều cần thiết. Bản hội tập là việc cần phải làm. Đây chính là đem nhiều lần tuyên thuyết của Đức Thế Tôn hội tập thành một bản. Chúng ta không cần phải đọc hết năm bản dịch gốc. Đọc một bản hội tập này thì đều đọc được hết rồi, mang đến rất nhiều tiện lợi cho chúng ta. Vì vậy, hội tập là cần thiết. Hội tập không có sai lầm. Được rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 166. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.